Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay tiếp tục với những câu chuyện trong kinh thánh, bài 42. Sứ mạng của Phao-lô. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Tuần trước, các bạn hẳn đã nghe giảng về hội thánh thực sự có nghĩa là gì. Hội thánh không phải là nơi chốn, nhưng là con người. Hội thánh là dân sự đi theo Chúa Giê-xu và cùng với nhau bày tỏ ra cho thế giới xung quanh biết về tình yêu của Chúa Giê-xu. Và tôi thật sự tin rằng hội thánh của chúng ta tại đây là một hội thánh như vậy và sẽ tiếp tục như vậy. Điều tôi muốn nói với các bạn hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục với khái niệm làm sao để thật sự trở thành một hội thánh giống như vậy. Khi Chúa Giê-xu sai phái các môn đồ của mình ra đi thì hội thánh được hình thành. Ngài không nói hãy đi và dùng những gì các ngươi có để thực hiện sứ mạng cách tốt nhất. Nhưng Ngài nói ta sẽ ban Đức Thánh Linh ở với các ngươi. Rồi các môn đồ ra đi và hội thánh phát triển với năng quyền của Đức Thánh Linh trong đời sống của họ và cộng đồng chung. Đó là những gì tôi muốn học cùng các bạn trong ngày hôm nay. Chúng ta đang tiếp tục trong loạt bài học của quyển sách với tựa đề Câu chuyện. Nó thật sự là một quyển sách cô đọng lại trong Kinh Thánh để cho chúng ta có thể thấy những chủ đề chính yếu, như Đức Chúa Trời là ai, làm sao để chúng ta sống cuộc đời này với Chúa. Đó là những gì chúng ta đã và đang tiếp tục học với nhau. Tuần này chúng ta học đến chương 29. Với đề tài là cuộc truyền giáo của sứ đồ Phao-lô, và đây là chương mà nội dung bao gồm phần lớn Tân Ước ở trong đó. Để tôi nói sơ qua điều mà tôi muốn các bạn chú ý ngày hôm nay. Các bạn đã từng đi phượt lần nào chưa? Tôi thật sự thích một chuyến đi xa, tôi không biết vì sao, nhưng mà khi tôi lái xe ra khỏi thành phố, càng xa chừng nào thì qua từng dặm đường tôi có cảm giác như những áp lực tan biến, tất cả bị bỏ lại ở đằng sau, bởi vì khi càng xa thành phố thì cảm giác lại càng thích thú. Đương nhiên tôi biết rằng những chuyến đi phượt không phải lúc nào cũng xuôi trèo mát mái. Tôi từng đối diện với những trở ngại trong một vài chuyến đi, và tôi nghĩ tại sao khái niệm về một cuộc hành trình, khái niệm về một chuyến đi lại thường được dùng để nói về cuộc đời, bởi vì các bạn và tôi có thể không đang trên một chuyến đi phượt, nhưng chúng ta đều đang ở trên một hành trình, và hành trình của các bạn có thể có những trở ngại và áp lực. Đôi khi áp lực được xoa dịu, đôi khi cảm giác như chúng ta đạt đến một vài mục đích trên đường đi nhưng không ai trong chúng ta đạt được đến đích cuối cùng. Chúng ta hết thảy đều đang tiến lên, chúng ta vẫn đang còn sống, đang trên hành trình, và không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng chúng ta đang di chuyển hướng về ngày mai. Khi chúng ta đọc xuyên suốt câu chuyện, chúng ta thấy trong Kinh Thánh, ý muốn của Đức Chúa Trời ngay từ ban đầu buổi sáng thế, khi Ngài đã sắp đặt mọi thứ trong sự vận hành, ý muốn của Đức Chúa Trời là ở trong mối liên hệ với chúng ta suốt đường đời, ý muốn của Ngài là các bạn và tôi sẽ nhận biết Ngài, tin cậy Ngài và rồi sẽ sống với Ngài, bước đi trên chuyến hành trình này với Ngài. Và thực chất Chúa Giê-xu đến đây và bày tỏ cho chúng ta điều này, và thậm chí là theo cách rõ ràng và vô cùng xác thực. Thực chất Chúa Giê-xu đến du hành xuyên suốt Israel, và Ngài mời gọi người ta đến và cùng du hành với Ngài, bước theo Ngài, đến hành trình cùng với Ngài. Và khi Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết và trở về cùng Cha, Ngài nói với các môn đồ của mình một điều trước khi ra đi rằng, ta sẽ sai phái các ngươi để các ngươi tiếp tục ra đi, để các ngươi tiếp tục du hành, tiếp tục tiến tới phía trước. Và ta sẽ ban xuống cho các ngươi Đức Thánh Linh, là đấng luôn luôn đồng hành cùng với các ngươi, trên mọi hành trình, mọi lối đi và mọi nơi ngươi đến. Đức Thánh Linh sẽ luôn ở với các ngươi. Vì vậy, Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta bước đi cùng với Ngài. Và nếu chúng ta tin cậy Ngài, Ngài sẽ đổ đầy đời sống chúng ta bằng Đức Thánh Linh suốt đường đời. Như vậy, điều gì sẽ là hội thánh? Điều gì sẽ là dân sự Ngài? Đó là những người bước đi trong hành trình với Đức Chúa Trời và được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đó là tất cả những gì chúng ta thấy lặp đi lặp lại trong chương 29, và tất cả những ai sứ đồ Phao-lô gặp gỡ đã đến trong đức tin đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Vậy, trong chương 29 này, trong sách của chúng ta được biết câu chuyện về một trong những chuyến du hành vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Và đây là câu chuyện về những hành trình của giáo sĩ Phao-lô, hành trình sứ mạng. Phao-lô được sai phái từ hội thánh của ông để rao giảng phúc âm, để rao giảng thông điệp của Chúa Giê-xu khắp đế chế Roma. Và chúng ta biết được suốt hành trình trong sách công vụ và trong những thư tín mà ông viết khi truyền giáo, Phao-lô được đầy dẫy Đức Thánh Linh, và những ai nhận được sứ điệp của đấng cứu thế cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và một cuộc đời được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một cuộc đời được tái tạo, bị ngăn trở và sai phái với một sứ mạng. đó là những gì chúng ta học ngày hôm nay. Một cuộc đời được đầy dẫy Đức Thánh Linh là một cuộc đời được tái tạo. Vì Đức Chúa Trời sẽ tái tạo chúng ta, nên đừng tự loại bỏ mình trước khi Đức Chúa Trời hoàn thành cuộc đời các bạn. Đừng tự loại bỏ chính mình trước khi Chúa hoàn tất cuộc đời bạn. Tôi vừa thực hiện xong trách nhiệm làm bồi thẩm đoàn cách đây vài tuần, và nó rất thú vị. Tôi thật sự chưa từng thực hiện trách nhiệm làm bồi thẩm đoàn. Tôi được gửi giấy báo qua hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên trước khi người ta gọi tôi và nói cần tôi. Tôi cũng đã tiến khá sâu trong quy trình lựa chọn bồi thẩm đoàn. Và sau đó khi họ nhận ra tôi là mục sư thì họ đặt ra đủ thứ câu hỏi cho tôi và rồi cho tôi về. Lần này thì không biết là vì sao họ lại gọi tôi. Và rồi sau đó phiên xử này kéo dài suốt 10 ngày. Đó là một phiên xử dài và dường như là một kinh nghiệm đau thương khi tôi phải ngồi một cách im lặng trong vai trò của bồi thẩm đoàn và chỉ lắng nghe. Dường như với tôi đây là phiên xử của những người gian lận. Tôi rất vui khi được quen biết các thành viên khác trong bồi thẩm đoàn. Tôi có cơ hội phục vụ làm thành viên của bồi thẩm đoàn và tôi rất vui. Dù về căn bản thì điều đó tôi hoàn toàn không muốn một chút nào. Và tôi nhận ra trong suốt tiến trình lựa chọn bồi thẩm đoàn, rằng tôi không biết bởi vì hoàn cảnh nào mà người ta cứ nhất quyết cho mình là không đủ tư cách. Tất cả những thành viên bồi thẩm đoàn tiềm năng đều được họp lại tại đó để quan tòa và các luật sư đặt ra những câu hỏi cho họ. Và tất cả đều muốn bỏ cuộc sớm để về nhà. Và họ sẽ nói bất cứ điều gì để cho rằng mình không đủ tiêu chuẩn. Họ nói, tôi chưa từng nghe về phiên tòa nhưng tôi nghĩ tất cả họ đều phạm tội. Hay là người ta sẽ nói rằng, người đàn ông đó giống kẻ đang thiếu tiền tôi, hoặc là tôi đang sở hữu súng, hoặc là bất cứ thứ gì, trong một nỗ lực tuyệt vọng để cố gắng tự hủy đi tư cách làm bồi thẩm đoàn. Duy nhất một bối cảnh khác mà tôi có thể nghĩ đến là nơi chúng ta thường tự loại chính mình ra, đó là trong việc đáp ứng lại với Thánh Kinh. Đặc biệt khi chúng ta đọc về một câu chuyện như của Phao-lô trong những chuyến truyền giáo của ông, khi đọc những thể loại chuyện đó, chúng ta đọc đến câu chuyện tuần này thì hẳn chỉ muốn giơ tay lên mà nói rằng, ôi đó là Phao-lô, đó là sứ đồ Phao-lô, chứ nếu là tôi thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Rất dễ dàng khi chúng ta tự loại mình khỏi tiêu chuẩn để đọc được chương này, và rất dễ dàng để nhìn vào ai đó như sứ đồ Phao-lô, và ngay lập tức nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ kinh nghiệm được những điều Phao-lô đã kinh nghiệm. Và nan đề của điều này đó là chúng ta có thể tự loại bỏ bản thân mình ngay cả khi chúng ta rất mong đợi về điều gì đó sẽ xảy ra. Chúng ta có thể tin nơi Đức Chúa Trời và tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, rằng Ngài ban sự sống của Ngài cho chúng ta, tin vào sự sống lại, và tin rằng Chúa có thể giúp chúng ta yêu gia đình, và ngay cả giúp chúng ta yêu kẻ thù nghịch của mình. Nhưng sau đó chúng ta lại không muốn đi quá xa, vượt qua sự hiểu biết của mình vì tôi không phải là Phao-lô. Nhưng hãy suy nghĩ về Phao-lô theo hướng không phải là sứ đồ Phao-lô. Thực chất tên của ông không phải là Phao-lô. Khi lần đầu tiên chúng ta đọc về ông thì tên của ông là Sau-lơ. Và Sau-lơ không hề có bất cứ kế hoạch gì để trở thành một con người giống như vậy. Chúng ta sẽ dần dần học về điều đó. Trên thực tế, hãy nhìn vào những gì ông nói về chính mình trong các thư tín sẽ thấy được hình ảnh đó. Phao-lô viết, vì tôi là rất hèn mọn trong các sứ đồ, không đáng gọi là sứ đồ, bởi tôi đã bắt bớ hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi nay là người thề nào là nhờ ơn Đức Chúa Trời. Và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là ủng vậy. Trái lại tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác. Nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi. Phao-lô là một người được tạo dựng bởi ân điển. Ông không lọt khỏi lòng mẹ theo lời dự ngôn của Kinh Thánh. Ông không mơ ước lớn lên sẽ trở thành một nhà truyền giáo vào một ngày nào đó. Rồi sẽ được sai đi khắp đế chế Roma với thông điệp của Chúa Giê-xu. Tiêu chuẩn của sứ đồ Phao-lô cho sứ mạng này là hoàn toàn không phù hợp. Hãy cùng tưởng tượng một cuộc phỏng vấn với sứ đồ Phao-lô cho vai trò truyền giáo này. Vậy Phao-lô, ta biết rằng ngươi chính là tòng phạm trong vụ giết hại Ê-tiên, một trong những chấp sự của hội thánh. Ngươi đã lập kế hoạch như là tay sai cho những người Pha-ri-si, và ngươi được giao trọng trách giết hại và bỏ tù các cơ đốc nhân, phải không? Phải, chính là con. Và Phao-lô, ngươi đã từng du hành xuyên qua đế chế Roma chưa? Dạ chưa. Ngươi có từng diễn thuyết trước đám đông chưa, đặc biệt là nói chuyện với người Hy Lạp và người Roma chưa? Dạ chưa. Phao-lô, có phải là ngươi rất tự tin về khả năng diễn thuyết của mình không? Dạ không, con không phải là người có tài hung biện. Ngươi không phải sao? Dạ không, con không phải là diễn giả, con làm nghề may trại. Ngươi là một người may trại, đó là nghề của ngươi à? Dạ phải, con là một người may trại. Phao-lô, ta có một sứ mạng hoàn hảo cho ngươi. Ta muốn ngươi viết xuống một nửa kinh thánh Tân Ước, và ta muốn ngươi ra đi nói cho cả thế giới biết về tin lành của Chúa Giê-xu. Đó là một công việc hoàn hảo cho ngươi. Các bạn thấy đó, chúng ta đã tự loại bỏ mình trước khi chúng ta suy xét về những gì Đức Chúa Trời có thể làm với chúng ta bằng quyền năng của Thánh Linh trong đời sống chúng ta. Và tôi không mong chờ các bạn giống như Phao-lô, và tôi cũng không mong đợi bản thân mình sẽ giống như Phao-lô, nhưng tôi mong đợi Đức Thánh Linh của các bạn sẽ là Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Vì nếu Đức Thánh Linh ban năng lực cho Phaolô để sống cuộc đời mà ông cho rằng mình không đủ tư cách, thì Ngài cũng sẽ ban năng lực cho tôi để tôi sống cuộc đời mà tôi nghĩ là mình không đủ tư cách. Và Ngài cũng có thể muốn làm điều tương tự cho các bạn. Đừng tự loại bỏ bản thân mình trước khi Đức Chúa Trời hoàn thành các bạn. Một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh là một cuộc đời được tái tạo bằng ân điển của Đức Chúa Trời, Đấng biết những gì Ngài có thể làm với các bạn. Tuần rồi, tôi thật sự có vinh dự ngồi trong phòng làm việc với một người bạn trẻ, người mà khi chúng tôi nói đến một điểm về đức tin và khởi đầu một cuộc hành trình với Chúa Giê-xu trong đời sống anh ta, và tôi đã chia sẻ một câu kinh thánh với anh ta khi chúng tôi trò chuyện, và tôi cũng muốn nhắc nhớ điều tương tự với các bạn trong Ê-phê-sô chương 2 câu 10, và kinh thánh chép. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Hãy sống cuộc đời mà các bạn tin chắc rằng, đừng tự loại bỏ bản thân mình trước khi Chúa hoàn thành các bạn, bởi vì các bạn là việc Ngài làm ra, được dựng nên mới trong Chúa Giê-xu. Phao-lô không phải là Phao-lô trước khi ông được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng một khi ông kinh nghiệm được Thánh Linh của Chúa trong đời sống, thì ông nói rằng, bởi ân điển của Chúa mà tôi là chính tôi bây giờ, bởi ân điển của Chúa các bạn sẽ như vậy. Một cuộc đời đầy dẫy Thánh Linh là một cuộc đời được tái tạo, và một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng là một cuộc đời bị ngăn trở. Nghe không có gì hay ho như ý dạy dỗ đầu tiên phải không? Nhưng chúng ta không thể đọc Kinh Thánh mà không để ý đến phương cách mà Đức Chúa Trời tạo nên những ngăn trở trong đời sống của những ai tin cậy và đi theo Ngài. Nếu chúng ta mong muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta cần sẵn sàng cho Đức Chúa Trời để ngăn trở vài điều trong đời sống của chúng ta. Và khi kế hoạch của Đức Chúa Trời ngăn trở cuộc đời của các bạn, thì điều các bạn cần làm là tin cậy và vâng lời. Chúng ta thấy được điều này trong hành trình của Phao-lô. Tôi nói cho các bạn đôi điều về thân thế của ông. Ông không phải là người du lịch khắp thế giới, cũng không phải là diễn giả có tài hùng biện, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ông và trang bị cho ông để ra đi và nói về Chúa. Và sứ đồ Phao-lô cho chúng ta thấy thêm vài chi tiết về thân thế và những phẩm chất của ông. Và ông nói với chúng ta rằng, tôi không thể đủ tiêu chuẩn cho cuộc hành trình này. Nhưng ông cũng cho chúng ta thấy một vài phẩm chất mà ông từng nghĩ mình sẽ sống vì điều đó. Trong thư Philip, ông viết rằng, ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt, thì tôi lại có thể bội phần hơn nữa. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Heberzer, con của người Heberzer. Về luật pháp thì thuộc phe Pharisee, về lòng sốt sáng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Đó là những vinh hạnh thật sự và là những điều đáng ngưỡng mộ trong bối cảnh đất nước Do Thái. Và sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng, không phải là tôi không có bất cứ điều gì để theo đuổi khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi. Trong chuyến hành trình này, có thể tôi không đủ điều kiện cho chuyến hành trình này, nhưng tôi có một vài tiêu chuẩn đáng giá tại quê hương, nơi mà tôi từng nghĩ tôi sẽ sống cuộc đời như vậy. Sứ đồ Phao-lô hẳn sẽ là một lãnh đạo và một sứ đồ xuất chúng với dân Do Thái tại Jerusalem. Ông biết rành mạch về Kinh Thánh Cựu Ước. Tại một chỗ khác trong Kinh Thánh, ông nói với chúng ta rằng ông được học với một thầy giáo danh tiếng. Ông biết rõ luật Do Thái. Ông biết tiếng Heberzer. Ông là người theo phe Pharisee. Ông hẳn là người đủ điều kiện để lãnh đạo những tín hữu tại Jerusalem. Đức Thánh Linh dẫn dắt ông trở thành một người giao truyền phúc âm cho dân ngoại trên khắp cả đế quốc Roma, cách xa quê hương Do Thái của ông. Các bạn có thể tưởng tượng một câu hỏi mà sứ đồ Phao-lô sẽ hỏi. Vậy tất cả những thành công về mặt tôn giáo thuộc đảng Pharisee cùng tất cả những thời gian mà tôi học tập về ngôn ngữ Heberzer đều là uổng phí sao? Những thành quả đạt được và những điều vinh danh đó có bao giờ đem lại bất cứ gì cho tôi không? Mọi điều mà tôi nỗ lực để hướng tới, con người mà tôi muốn mình trở thành, tất cả dường như sụp đổ bởi sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh trên tôi. Có bao giờ các bạn thấy những kế hoạch của cuộc đời các bạn bị cản trở bởi những kế hoạch của Chúa chưa? Chúng ta thấy điều đó trong cuộc đời của Phao-lô, và tôi chắc rằng điều đó cũng đúng với vài người trong các bạn khi chúng ta có Đức Thánh Linh ở trong đời sống. Chúng ta có thể bị ngăn trở theo kế hoạch của mình, vì Chúa đang dẫn dắt chúng ta làm những điều mà chúng ta có thể không muốn làm lúc nào. Trong những lúc khó khăn đó chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô luôn tin cậy và vâng lời. Khi Chúa ngăn trở cuộc đời của ông tin cậy và vâng lời. Khi Ngài ngăn trở cuộc đời của các bạn, hãy tin cậy và vâng lời. Hãy xem những gì Phao-lô nói sau khi cuộc đời bị ngăn trở bởi Đức Thánh Linh. Đây là điều ông đáp ứng sau khi ông đã đồng ý tiếp nhận lời mời gọi của Đức Thánh Linh để dấn thân vào hành trình này. Ông viết, nhưng vì cớ Đấng cứu thế, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ. Vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi. Và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng cứu thế và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng cứu thế mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, và đã lập nên trên đức tin. Ông đã sống vì những gì ông cho là giá trị. Giờ đây, Phaolô sẵn lòng bỏ nó xuống để nhận lấy sự ngăn trở của Đức Thánh Linh trong cuộc đời ông. Và nếu như ông không đáp ứng lại bằng sự tin cậy và vâng lời, thì thử nghĩ xem ông sẽ mất những gì, ông sẽ bỏ lỡ những gì, và cũng hãy nghĩ đến những gì chúng ta có thể bỏ lỡ. Lời Chúa trong Kinh Thánh phán với chúng ta về Đức Chúa Trời, về cuộc đời với Đấng Cứu Thế. Chúng ta sẽ không có những lời này trong Kinh Thánh nếu như Phaolô không sẵn lòng đón nhận sự ngăn trở của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh là một cuộc đời bị ngăn trở. Hiện tại Chúa có đang ngăn trở điều gì trong đời sống của các bạn không? Có lẽ các bạn đã đưa ra những quyết định trong cuộc đời mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quyết định như vậy. Có thể các bạn là cha mẹ và có thể các bạn có một đứa con làm mất đi sự kiên nhẫn và thách thức tính tình của các bạn. Chúa có thể ban cho các bạn một công việc nó dường như thấp kém, không phù hợp với các bạn. Dù Chúa đang ngăn trở điều gì trong đời sống các bạn, tôi chỉ muốn khích lệ các bạn hãy tin cậy và vâng lời. Bởi vì một đời sống được đầy dẫy Thánh Linh là một đời sống bị ngăn trở. Nhưng hãy lắng nghe, Đức Chúa Trời của chúng ta đem đến cuộc sống mới cho chúng ta thông qua sự ngăn trở đó. Đức Chúa Trời của chúng ta đem đến cuộc sống mới thông qua sự ngăn trở. Có thể Thánh Linh không hướng dẫn các bạn đến một nơi xa xôi để công bố phúc âm. Ngài có thể ngăn trở cuộc đời của các bạn để trong những cơ hội nhỏ nhoi hàng ngày thì tình yêu của Ngài và vinh hiển của Ngài có thể được bày tỏ qua các bạn. Tôi có một người bạn. Ông đã dần tuổi nghỉ hưu và ông là một mục sư. Gần đây, ông đi nghỉ mát với vợ, các con và các cháu của mình ở một vùng biển ở nước ngoài. Và người bạn của tôi, ông muốn mua sắm ở một khu chợ cũ trong khu vực đó. Ông muốn sử dụng thẻ visa của mình, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian vì khi du lịch sang nước ngoài, bạn phải mất một khoảng thời gian khá dài để kích hoạt thẻ visa tại nơi đến, nên ông phải ngồi xuống chờ đợi. Và trong lúc người ta làm thủ tục visa, ông tiếp tục ngồi chờ đợi và quan sát thấy một người đàn ông ngồi gần chỗ mình. Và người đàn ông đó ăn mặc rất sang trọng, giống như là ông ta mặc vậy cho một dịp nào đó rất là quan trọng. Có cả cài hoa trên áo nữa. Người đàn ông ngồi đó và nhìn có vẻ như rất lo lắng, rất căng thẳng về chuyện gì đó. Rõ ràng anh ta đang có một chuyện gì phiền lòng. Người bạn của tôi ngồi gần đó chờ thủ tục visa, quan sát người đàn ông. Cuối cùng ông không chịu được cảnh đó nên dướn người lại gần và hỏi, xin lỗi anh, nhưng anh có chuyện gì không? Cuối cùng ông biết được anh ta là chú rể, lẽ ra anh ta phải đang làm lễ cưới, và cô dâu đang chờ anh ta đến, cô dâu đang ở đó. Và đó sẽ là một đám cưới đáng mơ ước, mọi người cũng đều có mặt, nhưng mục sư làm lễ lại không xuất hiện, vị mục sư người chịu trách nhiệm cho hôn lễ lại không xuất hiện. Nên anh ta cứ ngồi đó chờ mà không biết phải làm gì. Anh ta kể câu chuyện đó cho người bạn của tôi và ông nói, anh bạn à, anh may mắn lắm đấy, bởi vì tôi là một mục sư và tôi có thể làm lễ cưới cho hai người. Và anh ta rất là ngạc nhiên, anh ta không thể tin nổi lại có chuyện như vậy. Anh ta quá phấn khích và anh bắt đầu gọi điện cho hết thảy người nhà và báo cho họ biết. Và trong lúc người bạn của tôi vẫn ngồi đó và chờ làm thủ tục làm thẻ visa, và câu chuyện tiếp diễn, có hai người phụ nữ ngồi gần vị trí đó và chứng kiến được câu chuyện này. Một trong hai người dướn người về người bạn của tôi hỏi, xin lỗi, nhưng ông có phải là thầy bói không? Sao ông biết người này đang cần đến mục sư? Một mục sư làm lễ, ông nói, không, tôi chỉ là một mục sư thôi. Vì tôi đã nói chuyện với anh ta, và ông bắt đầu nói với hai người phụ nữ về việc trở thành một mục sư. Một người hỏi ông, ồ, nếu ông là mục sư thì tôi có một câu hỏi về Đức Chúa Trời muốn hỏi ông. Rồi họ bắt đầu nói chuyện. Sau đó một trong hai người hỏi ông, chúng tôi có một người bạn khác. Cô ấy là một người Do Thái, và cô ấy đang trải qua một thời gian rất khó khăn. Ông có sẵn lòng nói chuyện với cô ta không? Thế rồi người bạn của tôi nói chuyện với cả ba người đó, nói với họ về phúc âm và rồi cầu nguyện cho họ. Và ông kể rằng, chỉ một thoáng sau khi ông kết thúc lời cầu nguyện, thì đằng sau có người gọi ông, quý khách ơi, thẻ visa của quý khách đã dùng được rồi. Khi tôi đang trải qua kỳ nghỉ mát thì bị làm gián đoạn hay là cản trở là điều tôi không thích. Nhưng đôi khi theo những cách to lớn, đôi khi theo những cách nhỏ nhặt, thì sự ngăn trở là cách của Chúa để làm nên những kết quả trong chúng ta và qua chúng ta. Các bạn và tôi không có khả năng tự mình kết quả được. Đôi khi đất cứng cỏi, khô cằn cần phải được đập vỡ ra, đập cho nát và sàng sẩy trước khi trở thành đất tươi tốt để sản sinh ra cuộc đời mới. Tôi biết ơn Chúa vì người bạn của tôi sẵn lòng sống cuộc đời bị ngăn trở. Khi kế hoạch của Đức Chúa Trời ngăn trở cuộc đời các bạn, hãy tin cậy và vâng lời vì Chúa đem đến sự sống mới từ những sự ngăn trở đó, đôi khi theo cách nhỏ nhặt, đôi khi là lớn lao. Một cuộc đời đầy dẫy Đức Thánh Linh là một cuộc đời được tái tạo, một cuộc đời bị ngăn trở, và đó là một cuộc đời được sai phái cho một sứ mạng, bởi vì Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh của sự truyền giáo. Nên dân sự của Đức Chúa Trời là những người có tinh thần truyền giáo. Các bạn có thể chưa bao giờ đi khắp đế chế giống như Phaolô chưa bao giờ đi khắp thế giới hoặc khắp đất nước, hành trình của các bạn với Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể chỉ là ở nơi công sở và quay về nhà mỗi ngày. Hành trình của các bạn với Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể chỉ là ở vòng vòng xung quanh hàng xóm, hoặc có thể ở trên đường hay là trong một căn phòng. Nhưng nếu các bạn được đầy dẫy Đức Thánh Linh, thì sau đó các bạn sẽ làm chọn mục đích sống của đời mình. Bởi vì nơi nào có sự hiện diện của Chúa Thánh Linh thì nơi đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Nơi đó có sứ mạng của Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Thánh Linh của sự truyền giáo. Khi chúng ta đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta được đầy chọn trong sứ mạng. Đức Chúa Trời muốn ban phát tình yêu và quyền năng của Ngài thông qua đời sống của chúng ta. Nhưng nếu các bạn giống tôi thì đôi khi chúng ta có thể xu hướng suy nghĩ rằng, tôi không muốn có Chúa Giê-xu trong đời tôi. Tôi vui mừng chào đón Chúa Thánh Linh, nhưng tôi không muốn Đức Chúa Trời kêu gọi tôi làm điều gì đó mà tôi không thích. Chúng ta muốn Chúa Giê-xu là đấng cứu chuộc chúng ta, là đấng đến tìm và cứu kẻ hư mất. Nhưng chúng ta muốn có ai đó khác vâng theo đại mạng lệnh của đấng cứu thế, ra đi, và môn đồ hóa chứ không phải là chúng ta. Và chúng ta sẽ nói rằng chuyện đó đã vượt quá xa kế hoạch mà tôi đã dự định cho mình. Và khi chúng ta muốn có Chúa Giê-xu nhưng lại không muốn sống với mạng lệnh của Ngài, thì các bạn và tôi có thể tạo nên nan để suốt hành trình của chúng ta. Tôi muốn chỉ ra cho các bạn thấy một cách nhanh chóng có 4 lỗi lầm mà chúng ta có thể phạm. Thứ nhất là chúng ta có thể phạm sai lầm khi nghĩ rằng, tôi có thể mở cửa cho Chúa Thánh Linh đến trong đời sống tôi và sử dụng tôi nếu Ngài muốn. Nhưng rồi chúng ta đi vào việc làm ăn thường lệ, cứ như bình thường và chẳng có gì xảy ra. Và khi chẳng có gì xảy ra, chúng ta trở về và tự cho rằng chúng ta không đủ điều kiện và nói, đó, Chúa đâu chọn để sử dụng cuộc đời của tôi. Sai lầm thứ hai chúng ta có thể phạm là ngược lại, quá cực đoan. Chúng ta trở nên quá bận rộn với đủ thứ, mọi việc lành, thậm chí là tốt đẹp, nhưng không bao giờ dừng lại và hỏi, thật sự thì Chúa Thánh Linh đang sai phái tôi làm gì? Đó là khi chúng ta kiệt sức và cảm thấy dường như mình tôi đang làm tất cả. Nhưng có đáng không khi chúng ta không bao giờ dừng lại để hỏi Chúa rằng Ngài muốn điều gì từ con? Sai lầm thứ ba là chúng ta cầu xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt chúng ta, nhưng chúng ta không bao giờ đem người khác bước vào chỗ lắng nghe và vâng theo Chúa Thánh Linh với chúng ta. Và khi chúng ta chỉ làm như vậy cho mình, thì sự việc không hiệu quả như khi chúng ta mong đợi. Đó là lúc chúng ta bắt đầu đổ lỗi cho người khác. Họ không hiểu được, họ chẳng cố gắng đủ mức. Nhưng các bạn không bao giờ cùng với các tín hữu nhóm lại để lắng nghe và đáp ứng với Chúa Thánh Linh. Lỗi lầm thứ tư là chúng ta có thể nghĩ rằng mọi người lẽ ra lắng nghe cùng một lời hướng dẫn từ Chúa Thánh Linh, và mọi người sẽ phải đáp ứng trong cùng một cách. Và nếu họ không như vậy, chúng ta sẽ nghĩ rằng có thể họ không nhận biết Chúa Giê-xu, có thể họ không đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Nhưng hãy lắng nghe hướng dẫn trong hành trình của Phao-lô. Đức Chúa Trời nói cho chúng ta một gương về cách không sống với những sai lầm đó trong Công Vụ chương 13, Kinh Thánh chép. Trong hội thánh tại thành Antioch, có mấy người tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Nige, Lucius người Sizen, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod, cùng Saulơ, đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng, hãy để riêng Barnaba và Saulơ đang làm công việc ta đã gọi làm, đã kiêng ăn và cầu nguyện xong. Môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi, hãy chú ý xem những gì đang diễn ra tại đây. Trước tiên, sứ đồ Phao-lô sẵn sàng để cho Đức Chúa Trời sử dụng. Ông không chỉ nói trên lý thuyết, nhưng bằng hành động. Ông chủ động tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa bằng sự cầu nguyện và kiêng ăn. Điều thứ hai, sứ đồ Phao-lô không quan trọng đến bản thân mình mà nói rằng, à tôi biết điểm mạnh của tôi và kỹ năng của tôi sẽ là một lãnh đạo tuyệt vời cho những cơ đốc nhân do thái tạ Jerusalem, tôi sẽ đi đến đó. Ông không kiêu ngạo cho rằng mình biết Chúa đang làm gì hoặc muốn làm gì với cuộc đời của ông, nhưng ông chờ đợi để lắng nghe tiếng Chúa. Thứ ba, sứ đồ Phao-lô không cầu nguyện một mình, ông không chỉ nghe từ Chúa Thánh Linh hoặc đáp ứng lại một mình. Cũng có những người khác nói rằng, phải, đây là những gì Chúa Thánh Linh đã mời gọi để anh làm. Chúng tôi sai phái anh đi trong sự vâng theo Chúa Thánh Linh cùng với nhau. Thứ tư, Phao-lô không mong đợi tất cả mọi người có mặt trong buổi cầu nguyện đều đáp ứng lại sự hướng dẫn từ Chúa Thánh Linh. Ông không nói, nếu Chúa đã sai phái tôi thì anh cũng hãy lo gói ghém hành lý luôn đi. Có thể các bạn không phải là người được sai đi. Có thể vậy, nhưng lại là một người được ủy quyền cho người khác ra đi. Một ai đó được sai đi, một ai đó mà các bạn đã cầu nguyện cho họ. Và các bạn biết lời kêu gọi của Chúa Thánh Linh đến trong cuộc đời của họ. Có rất nhiều người trong chúng ta đã tự chối mình trước khi chúng ta đến được với lời kêu gọi. Ý muốn của Chúa là các bạn và tôi luôn được ở trong mối liên hệ với Ngài, được đầy dẫy Thánh Linh Ngài và sống từng giây từng phút trong sứ mạng với Ngài. Đó là lý do tôi thích câu chuyện của người bạn tôi khi ông ở Mexico. Ông không chỉ đang nghỉ mát, mà thậm chí trong kỳ nghỉ mát, ông cũng là người đầy dẫy Chúa Thánh Linh. Ông ở trong sứ mạng để bày tỏ phúc âm của Chúa Giê-xu. Đó là điều chúng ta thấy trong đời sống của Phao-lô. và hầu hết những câu chuyện chúng ta nghe về chuyến hành trình của sứ đồ Phao-lô. Câu chuyện đó không chỉ xảy ra với ông khi ông đến chỗ này chỗ nọ, mà cũng xảy ra ở trên suốt con đường ông đi nữa. Vậy thì đâu là những cơ hội Chúa mang cho các bạn trên hành trình đời sống để chia sẻ tình yêu của Chúa Giê-xu thông qua năng quyền của Chúa Thánh Linh trong đời sống của các bạn? Bởi vì Đức Thánh Linh là Đức Thánh Linh của sự truyền giáo, nên những người đầy dẫy Đức Thánh Linh là những người có tinh thần truyền giáo. Tôi muốn các bạn biết rằng tôi nhận thấy nhiều người trong các bạn. Chúng ta đã dành thời gian với nhau, cùng nhau thờ phượng, cùng nhau cầu nguyện. Tôi tin rằng chúng ta là một hội thánh. Chúng ta là dân sự của Ngài, là những người mà Chúa có sứ mạng dành cho chúng ta. Các bạn có tin vào điều đó không? Các bạn có thật sự nhận biết Chúa đang mời gọi các bạn để nhận lãnh Đức Thánh Linh không? Con muốn sống đời sống đầy dẫy Thánh Linh trên hành trình truyền giáo với Đấng Cứu Thế. Và con muốn có năng quyền đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, sẽ tiếp tục sống động trong con và được bày tỏ qua con. Chúa Giê-xu nói rằng, nếu các ngươi là người có tội còn biết cho con mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Thánh Linh cho những kẻ cầu xin Ngài sao? Tôi cầu nguyện cho chúng ta sẽ mong muốn trở thành một hội thánh được Thánh Linh dẫn dắt. Lời của Chúa truyền ra khắp địa phận xung quanh, và những môn đồ có được sự vui mừng vì có Chúa Thánh Linh.
Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Có những người trong chúng con đã thật sự kinh nghiệm được một buổi sáng ngọt ngào và gần gũi trong sự hiện diện của Ngài. Con cầu nguyện để hôm nay, cho dù bất cứ ở nơi đâu, mỗi chúng con cũng sẽ nhận lấy được sự hiện diện của Ngài, để cho mỗi chúng con biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Xin Ngài kéo chúng con lại gần Ngài. Con muốn được nhận lãnh tất cả những gì Ngài dành cho con. Xin cho chúng con bước cùng với Ngài. Xin cho chúng con có thể sống với đức tin. Con muốn cuộc đời con được tạo dựng bằng ân điển và đi với Ngài trên suốt hành trình này. Và xin đổ đầy Thánh Linh Ngài suốt cuộc đời chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Chúa ơi, nguyện xin Chúa luôn luôn được tôn khắp trên thiên cung và trần.